Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Hoàng đế Pháp Napoleon đệ nhất chút hơi thở cuối cùng ngày 5 tháng 5 năm 1821 ở Longwood House trên đảo Saint Helens, nằm ở ngoài khơi Đại Tây Dương, nơi ông bị lưu đày từ năm 1815. Dưới sự giám sát của người Anh, ngay ngày hôm sau, thi hài của Hoàng đế Pháp được khám nghiệm và an táng bên một dòng sông dưới bóng dương liễu trong thung lũng Geranium. Napoleon Bonaparte yên nghỉ tại đó cho đến năm 1840, khi vua Louis Philippe, với sự chấp thuận của nữ hoàng Anh Victoria, quyết định đưa di hài ông về Pháp trên con tàu Benpool do hoàng tử Joinville chỉ huy. Sau lễ an táng, theo nghi thức quốc gia, di hài của hoàng đế Napoleon đệ nhất được đặt tạm trong nhà nguyện Saint-Jérôme của Điện Invalid vào ngày 15 tháng 12 năm 1840, trong khi chờ xây xong mộ. Cho đến nay, hoàng đế Napoleon đệ nhất vẫn được nhiều người quan tâm như cảm nhận của một du khách Bỉ khi trả lời RFI tiếng Việt.
Tout d'abord, un formidable organisateur, un grand chef militaire.
Trước hết, đó là một nhà tổ chức tuyệt vời, một lãnh đạo quân sự lớn nhưng lại không đoán được thực tế về mùa đông nghiệt ngã của nước Nga. Dân Pháp yêu quý ông, thế nhưng tôi nghĩ là nhiều dân tộc châu Âu khác vào thời kỳ đó không thích việc tất cả mọi người bị đăng lính để rồi bị đưa ra chiến trường dưới lệnh của Napoleon. Vào cuối đời ở Saint Helens, tôi nghĩ là chính quyền Anh quốc không nâng niu Napoleon cho lắm.
Được xây từ năm 1677 đến năm 1706 do Jules Ardoin Monza chỉ đạo, nhà vòm Điện Quốc gia phía Binh, Le Dôme des Invalides, còn gọi là nhà thờ nhà vòm, vẫn giữ những họa tiết nội thất được thực hiện vào thời kỳ đó để ca ngợi vinh quang của vua Louis XIV, của nền quân chủ và quân đội. Dưới thời Napoleon đệ nhất, nhà vòm trở thành long danh nhân quân sự, trong đó có di hài của Turenne, và mộ chứa trái tim của Vauban. Ngoài ra còn có mộ phần của Eclon, con trai của hoàng đế Pháp, hai người anh em Joseph và Jérôme Bonaparte, các tướng Bertrand và Duroc. Sau này có thêm mộ của các thống chế lừng danh nửa đầu thế kỷ thứ 20 là Foch và Lyautey. Theo yêu cầu của vua Louis Philippe, kiến trúc sư Louis Visconti bắt đầu công trình trùng tu nhà vòm Điện Quốc gia phía Binh từ năm 1842 với nhiều thay đổi quan trọng như xây một hố lớn ở giữa vào năm 1847 ngay dưới mái vòm để đặt quan tài hoàng đế Napoleon đệ nhất. Đến ngày 2 tháng 4 năm 1861, di hài của hoàng đế Pháp được an nghỉ vĩnh hằng tại đây dưới sự chứng kiến của Napoleon đệ tam, cháu của Napoleon đệ nhất.
Lối xuống hầm mộ Napoleon được đặt gần dưới chân điện thờ cao, bên trên có cây thánh giá lớn ở phía cuối nhà vòm. Phía trên hai cánh cửa bằng đồng sừng sững và oai nghiêm là những lời trăn trối bất hủ của Napoleon, được khắc trên đá cẩm thạch đen. Tôi muốn cho của mình được đặt bên bờ sông Sen giữa lòng dân tộc Pháp mà tôi vô cùng yêu mến. Mỗi bên cửa là một bức tượng kiểu Ba Tư bằng đồng do Francis Duret chạm khắc, một bên cầm quả địa cầu đại diện cho sức mạnh quân sự, bên kia cầm cây vương trượng đại diện cho sức mạnh dân sự.
Quan tài của Hoàng đế Pháp được đặt chính giữa hầm mộ hình tròn, thẳng đứng với mái vòm. Trên tường của hành lang chạy xung quanh quan tài là 10 bức tranh khắc nổi, được thực hiện dưới bàn tay tài hoa và sự chỉ đạo của Pierre-Charles Simard. Thuật lại những chiến tích của Hoàng đế Pháp, người luôn đứng ở vị trí trung tâm như bình định các cuộc bạo loạn, thỏa ước, hành chính, tham chính viện, luật lệ, đại học, thẩm kế viện, thương mại và công nghiệp, công chính và cuối cùng là bắt đầu bội tinh. Dài 4 mét, rộng 2 mét và cao 4,5 mét, quan tài của Hoàng đế được làm từ 4 khối đá sa thạch đỏ, đặt trên bệ làm từ đá granite xanh ngọc vùng Vosges. Trên nền đá cẩm thạch nhiều màu là hình vòng nguyệt quế bao quanh quan tài với những hàng chữ ghi lại 8 chiến thắng vẻ vang nhất gắn liền với tên tuổi của Napoleon đệ nhất như Rivoli, Pyramid, Marengo, Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, Moskova. Xung quanh mộ là tượng 12 nữ thần chiến thắng, biểu tượng cho những trận chiến của Napoleon do Pradier tạc trên cột trụ của hành lang. Ở cuối hầm mộ là bức tượng hoàng đế Napoleon trong trang phục hoàng gia. Bức tượng là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của Sigma, được làm từ đá cẩm thạch trắng và cao 2,66m. Bên tay phải, hoàng đế Pháp cầm vương trượng với một con đại bàng đậu ở phía trên, và bên tay trái là quả địa cầu với vương miện được đặt ở trên, như muốn thâu tóm thế giới bằng sức mạnh và quyền lực. Trong mộ của hoàng đế Napoleon đệ nhất có gì không? Và nếu có, thì liệu có phải là di hài thật của hoàng đế Pháp hay không? Những thắc mắc này được đưa ra từ lâu, thậm chí có ý kiến đòi khai quật mộ của hoàng đế Napoleon để kiểm chứng. Thực vậy, khi đón phái đoàn Pháp đến đảo Saint-Hélène vào năm 1840 để đưa di hài hoàng đế Napoleon đệ nhất về nước, chính quyền Anh đã đưa ra những quân lệnh kỳ lạ, như tự tay người Anh khai quật mộ trong đêm tối dưới những ngọn đuốc le lói. Số người tham dự bị hạn chế, phải đứng cách quan tài 6 bước và chỉ có 2 phút để quan sát thi thể. Ngày năm 1840, nhiều người có mặt trong buổi khai quật mộ hoàng đế Napoleon đệ nhất đã thấy một số khác biệt với những gì họ đã chứng kiến trong lễ an táng vào năm 1821. Tham gia thảo luận quanh câu hỏi phải chăng mộ của Napoleon trống rỗng trong chương trình Au cœur de l'histoire, giữ dòng lịch sử vào ngày 17 tháng Giêng năm 2012, nhà sử học Bruno Roy Henry, tác giả một cuốn sách tạm dịch là Napoleon, bí ẩn của người bị khai quật năm 1840, thì nhận xét.
Oui, en effet, ben vous savez, il y a déjà une trentaine d'anomalies environ. Essentiellement, c'est l'aspect physique du corps et puis au niveau de l'uniforme, les détails qui ne coïncident pas.
Đúng vậy, người ta đã nhận ra khoảng 30 điểm bất thường, chủ yếu là vẻ bề ngoài của di cốt và trang phục, vì có một vài chi tiết khác nhau về số lượng huân chương. Vào năm 1840, họ thấy thiếu một chiếc, hay bình đựng nội tạng của hoàng đế Napoleon không nằm cùng vị trí trong quan tài. Ngoài ra còn có điều gì đó bí hiểm với việc bình đựng trái tim của hoàng đế mà phái đoàn Pháp có mặt lúc đó phải mang về. Đúng ra là phải kiểm tra trái tim nằm trong một trong những chiếc bình để trong quan tài, nhưng họ lại không động đến và để nguyên. Về những chi tiết khác, phải kể đến một đôi hài bị há mõm với những ngón chân lòi ra ngoài, chứ không phải nằm trong đôi tất bằng lụa lúc hoàng đế được khâm liệm. Tóm lại, một số nhân chứng khác cũng có cùng nhận định, gần như đa số những người có mặt đều nhận thấy có nhiều điểm khác biệt lớn so với năm 1821. Chính vì thế mà nảy sinh hàng loạt thắc mắc.
Il y a quasiment unanimité sur ce que les uns et les autres voient, et malheureusement, il y a de grosses différences avec 1821, d'où les nombreuses questions que l'on a pu se poser.
Georges Rétif de La Bretonne là người đầu tiên nêu lên những điểm khác biệt lớn này nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của hoàng đế Napoleon đệ nhất vào năm 1969 trong cuốn sách rất nổi tiếng, tạm dịch là Người Anh hãy trả lại Napoleon cho chúng tôi. Trong cuốn sách, nhà văn, nhà báo kiêm nhà sử học giải thích những điểm khác biệt đó dựa trên những yếu tố có thật và rất rõ ràng. Ông còn đi xa hơn khi đưa ra giả thuyết xác của hoàng đế Napoleon đệ nhất đã bị đánh cháo và thay vào đó là thi thể của Cipriani, chủ nhà nơi Napoleon sống trên đảo Saint-Hélène, vì mộ của Cipriani cũng chết tại Saint-Hélène vào tháng 2 năm 1818 đã biến mất và vẫn chưa được tìm thấy. Những bí mật hay những khúc mắc sẽ còn ngủ yên trong lớp quan tài chắc chắn dưới lớp bụi trắng mà du khách người Bỉ cho là sẽ tác động đến hình ảnh của điện Invalide và ngành du lịch Pháp. Toi.
s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, s'en va, puis il revient. Tu vas le tenir, il t'invite, tu crois aller vite, il te tient. Si tu ne m'aimes pas.